xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở tại Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Khoa Diễm ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh cùng Hoàng Tiến phải không ạ? Nam California ngày hôm nay là một ngày không có nắng lắm và thời tiết là được xem là lạnh hơn là những cái ngày vừa qua, là vì có thể là vào ngày Chủ nhật tuần này Nam California sẽ có một cái cơn mưa. Cao nhất hôm nay là 65, thấp nhất 48. Ngày mai cũng vậy, nhưng mà bắt đầu từ ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất trở vào khoảng 63, thấp nhất 48 độ với vài cơn mưa rải rác. Xin trở lại với anh Hoàng Tiến ạ.
Khoa Diễm xin ái chào quý thính giả, chào chị Mộng Lan, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nhiệt độ hiện tại là 63 độ, cao nhất trong ngày lên đến 75 và thấp nhất tối hôm nay có thể xuống thấp là 55 độ, với gió nhẹ và nắng rất là đẹp. Vào ngày mai nhiệt độ còn tốt hơn nữa với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ, thấp nhất là 59 độ, gió cũng khá là nhẹ và đẹp, không có một áng mây nào cả. Chủ nhật tuần này nhiệt độ cao nhất là 84 độ, thấp nhất là 59 độ, nắng ấm chan hòa. Gió thì từ 5 đến 10 dặm một giờ, không có cơ hội mưa. Không biết là tại thành phố Houston là như thế nào ạ?
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, tại thành phố Houston hiện nay nhiệt độ là 74 độ và bên ngoài có gió bắc ở vận tốc từ 7 dặm một giờ cho đến 10 dặm một giờ. Và ngày hôm nay không có phần trăm cơ hội mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 84 độ và thấp nhất trong ngày và tối nay là 57 độ. Sang ngày thứ bảy thì trời rất là quang đãng cũng như là có rất là nhiều nắng, không có mưa, cao nhất là 81 độ, thấp nhất là 59 độ. Chủ nhật cũng vậy, trời rất là trong lành và cao nhất là 86 độ, thấp nhất 61 độ. Và đó là một ngày, những ngày cuối tuần rất là khô ráo và nắng ấm rất là đẹp. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin được mời cô Mộng Lan với bản tin thời tiết cũng như là mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, Liên hiệp Âu Châu ngày hôm nay đã quyết định áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với người vợ sinh trưởng ở Anh Quốc của Tổng thống Bashar al-Assad và những thành viên khác trong gia đình và chính phủ của ông. Quyết định vừa kể được loan báo trong lúc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva làm mạnh thêm lập trường của họ đối với vấn đề Syria qua việc cực lực lên án tình trạng bạo động leo thang. Hội đồng này yêu cầu triển khai một cuộc điều tra về những cáo giác vi phạm nhân quyền ở Syria trong vụ rối loạn kéo dài cả năm vừa qua. Hội đồng Nhân quyền với 41 phiếu thuận, 3 phiếu chống đã thông qua nghị quyết do Liên hiệp Âu Châu và Liên bang Ả Rập bảo trợ. Nga, Trung Quốc và Cuba bỏ phiếu chống. Lệnh cấm du hành của Liên hiệp Âu Châu đối với đệ nhất phu nhân Syria là bà Asma el-Assad, thân mẫu và người em gái của ông Assad, cùng với 8 giới chức chính phủ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai. Người đứng đầu chính sách Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton nói rằng liên hiệp này quan tâm sâu sắc về vụ khủng hoảng Syria và chế tài là một công cụ quan trọng để đối phó với tình hình này. Và Assad hồi gần đây thì được nhiều người để ý sau khi mà những email mà nhật báo Guardian của Anh Quốc có được cho thấy rằng bà đã thực hiện nhiều vụ mua sắm phung phí giữa lúc Syria chìm đắm trong bạo lực. Các giới chức Anh nói rằng lệnh cấm du hành đó không thể ngăn không cho bà tới nước Anh nếu bà vẫn giữ quốc tịch Anh. Trong khi đó thì các nhân vật tranh đấu hôm nay vẫn tiếp tục phúc trình vào những vụ bạo động. Mặt khác thì Hội ân xá quốc tế cũng đã kêu gọi ông Annan bao gồm việc theo dõi những vụ vi phạm nhân quyền trong kế hoạch hòa bình 6 điểm. Và tổ chức có bản doanh đặt ở Anh này nói rằng cần phải kiểm kê một cách đầy đủ những tội ác để buộc những thủ phạm chịu trách nhiệm ra trước công lý. Xin trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Cũng một tin liên quan đến châu Âu thì người châu Âu kêu gọi EU hành động để cải thiện phẩm chất nước. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy là người dân châu Âu đang kêu gọi Liên hiệp châu Âu có hành động mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện phẩm chất nước tại 27 nước thành viên. Gần 70% trong tổng số 2.500 người được thăm dò trong tháng này nói rằng các vấn đề liên quan tới nước là vấn đề nghiêm trọng ở châu Âu. Đa số người trả lời cho rằng ô nhiễm hóa chất là mối đe dọa lớn nhất tới nguồn nước. Những người tham gia cuộc thăm dò nói rằng Liên hiệp châu Âu nên cân nhắc đưa ra những hình phạt nặng hơn đối với những người gây ô nhiễm. Ủy viên EU là Janis Potonik đã bên vực tiến bộ trong việc cải thiện chất lượng nước và nói rằng nước uống và nước tắm rửa đã tốt hơn trước đây và có thêm nhiều thị trấn và thành phố có các biện pháp xử lý nước thải thích hợp. Bà cũng cho hay là viện dẫn tới việc cá hồi đã trở lại các dòng sông châu Âu như là một dấu hiệu cho thấy chất lượng nước đã được cải thiện. Những người tham gia của khảo sát nói rằng, để thẳng thắn thì sự ổn định của phẩm chất nước phải được thực hiện với sự chú ý đặc biệt tới ảnh hưởng của ngành công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng nước quá mức cũng như là hạn hán và lụt lội. Ủy ban châu Âu nói rằng các ý kiến gợi ý trong cuộc thăm dò sẽ được xem xét trong kế hoạch chi tiết để bảo vệ nguồn nước của châu Âu, dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 11 năm nay. Kế hoạch này sẽ xác định những lĩnh vực cần được cải thiện và đề xuất để định hình chính sách về nước của EU cho đến hết năm 2020. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng vẫn những bản tin từ Âu Châu thì một bản tin rằng AP đánh đi từ thủ đô Paris của Pháp cho biết vào ngày hôm nay thì Thủ tướng Pháp đã lên tiếng gạt qua những cái sự đồn đoán rằng những cơ quan chống khủng bố của chính phủ Pháp đã thất bại trong việc ngăn ngừa cũng như là theo dõi những người Hồi giáo quá khích để đã xảy ra cái vụ bắn vào một trường của những người theo Do Thái và ba trẻ em chết, một giáo sĩ cũng như là một người lính người dù cũng đã bị tử thương trong cái vụ bắn này. Và trong lúc các giới điều tra đang thẩm vấn người anh em của Mohamed Merah là người đã bị chết vào ngày hôm qua sau khi có một cuộc giao tranh với cảnh sát suốt 32 tiếng đồng hồ ở ngoài cái khu chung cư của anh ta ở tại phía tây nam của thành phố Toulouse. Đây là một người Pháp quốc tịch gốc Algeria. Và theo lời của các viên chức tình báo Pháp cho biết rằng tuy rằng họ biết anh Merah này đã đi du hành sang bên Afghanistan và Pakistan và có mặt tại khu vực Waziristan là khu vực của những tay khủng bố. Và đồng thời anh ta cũng đã có ở trong cái danh sách cấm bay của Hoa Kỳ kể từ năm 2010. Và một số các chính trị gia cũng như là giới truyền thông của Pháp đều đã lên tiếng hỏi tất cả các giới chức chính quyền rằng tại sao không có thể ngăn cản anh này trước ngày 11 tháng 3 là ngày xảy ra cái vụ thảm sát này. Và Ngoại trưởng của Pháp là chính ông Alain Juppé ngày hôm nay cũng đã lên tiếng cho rằng cần phải có thể làm thêm sáng tỏ về vụ này. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp là ông François Fillon đã cho đài truyền thông RTL biết rằng không có vào bất cứ thời điểm nào mà những nhân viên an ninh của Pháp lại có phải nghi ngờ ông Merah. Và ông cho rằng dĩ nhiên là các giới chức an ninh tình báo của Pháp thì luôn luôn làm việc một cách rất là chặt chẽ với tất cả các hệ thống tình báo trên thế giới để ngăn ngừa những chuyện khủng bố có thể xảy ra. Nhưng mà dĩ nhiên, lúc nào cũng phải có những cái chuyện đáng tiếc hoặc là có những trường hợp sẽ bị lọt qua những tầng tình báo của cảnh sát, mặc dù đã có những cái bùa lưới vây rất là kỹ càng, nhưng mà dĩ nhiên tình trạng này không thể nào mà tránh được trong một cái xã hội mà gồm có tất cả rất là nhiều sắc dân ở lẫn lộn với nhau như bây giờ, và nhất là bên Âu Châu thì biên giới thì đều mở cửa. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Iraq, thì bản tin ngày hôm nay cho biết nhiều tù nhân là thủ lĩnh của Al-Qaeda đã vượt ngục. Theo hãng tin của Reuters cho hay ngày 23 tháng 3, dẫn nguồn theo một nhân viên an ninh giấu tên của Iraq cho hay rằng có 19 tù nhân, trong đó có 2 tên bị kết án tử hình và một số còn lại được cho là những thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã trốn thoát khỏi nhà tù Al-Tasifarat phía bắc của Iraq qua lối cửa thông gió của máy điều hòa. Và quan chức này cho biết rằng có 19 tên tù vượt ngục, trong đó là những thành viên của Al-Qaeda và Ansar al-Sunnah đã trốn khỏi nhà tù ở Kirkuk lúc khoảng 3 giờ 30 theo giờ địa phương. Và phó tỉnh trưởng của tỉnh Kirkuk và một thành viên của hội đồng của tỉnh đã xác nhận thông tin này là chính thức. Và nhóm tù nhân vượt ngục dường như đã bị đánh thuốc mê, những tên người gác lính và để cho những tù nhân khác sử dụng ma túy để cho mà họ ngủ trước khi mà trốn khỏi nhà tù nằm cách thủ đô Baghdad 240 km về phía bắc. Và hầu hết những tên tù vượt ngục đều bị buộc tội khủng bố. Và lực lượng an ninh tại thị trấn Kirkuk đã phong tỏa những lối ra vào của thành phố và mở ra chiến dịch truy lùng 19 tên tù vượt ngục nói trên. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang những người tuyệt thực ở bên Liên Hiệp Quốc thì sau một tháng tuyệt thực để yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp thì ba người Tây Tạng đã ngưng hình thức đấu tranh bất bạo động này sau khi mà Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cam kết phái đặc sứ đến điều tra về tình hình nhân quyền tại Tây Tạng. Ngày 2 tháng 3 vừa qua thì ba người Tây Tạng đã ngưng tuyệt thực sau một tháng dùng hình thức này để đánh động dư luận quốc tế và yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều đặc sứ đến quan sát tình hình nhân quyền tại Tây Tạng. Một trong ba người nói trên đã phải nhập viện. và bản tin này do một thành viên của phong trào cung cấp. Theo lời một đại diện của phong trào thanh niên Tây Tạng là Sewang Rikshin, thì ba nhà đấu tranh kể trên đã quyết định ngưng tuyệt thực sau khi mà Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Nevi Pillay cam kết là sẽ chỉ định đặc phái viên theo dõi tình hình Tây Tạng. Đó là nội dung chính của bức thư mà bà Nevi Pillay đã gửi đến cho những người này. Đại diện của phong trào thanh niên Tây Tạng xem đây là một thắng lợi nhỏ đối với những nhà đấu tranh Tây Tạng. Liên Hợp Quốc không tiết lộ nội dung bức thư của Cao ủy Nhân quyền. Từ ngày 22 tháng 2 năm 2012 thì ba người Tây Tạng là các ông Dore Gyalpo, Yeshe Tenzing và Shinza Rinpoche đã bắt đầu tuyệt thực ngay tại khu vực đối diện với trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong một lá thư thỉnh nguyện thì họ yêu cầu Liên Hiệp Quốc nên đưa một phái bộ điều tra về tình trạng nhân quyền trên quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma và gia tăng sức ép với Trung Quốc để chấm dứt tình trạng thiếp quân luật đang hiện hành tại vùng đất này. Và ngày 1 tháng 3 vừa qua thì ông Rinpoche, 69 tuổi, đã phải nhập viện vì kiệt sức, nhưng ông vẫn cương quyết tuyệt thực. Tổng thư ký Ban Ki-moon từng tỏ ra rất là quan tâm về tình trạng của ba người Tây Tạng nói trên. Xin trở lại với Khoa Diệp.
Dạ, và tiếp theo bản tin của chị Mộng Lan thì cũng là bản tin liên quan đến Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc hôm qua cho biết là không chấp nhận bất cứ sự khoan thứ nào của tòa quốc tế ở Phnom Penh đối với các tội phạm diệt chủng Khmer Đỏ. Tuyên bố này được đưa ra vào khi mà Phnom Penh có vẻ không mấy sốt sắng trong việc truy lùng thêm những nghi phạm diệt chủng Khmer Đỏ. Và hôm thứ Hai vừa qua thì thẩm phán người Thụy Sĩ là ông Lauren Casper Annament là nhân vật thứ nhì loan báo rút lui khỏi tòa án quốc tế Phnom Penh sau 6 tháng ngồi ghế đồng chánh án. Ông cho biết, ông bị các đồng nghiệp người Campuchia gây trở ngại, tất cả mọi khâu từ điều tra, thông dịch, tìm nhân chứng, thậm chí là cả việc tiếp xúc với văn phòng chính phủ để hoàn tất hồ sơ tội phạm. Hiện Liên Hiệp Quốc đang thảo luận hoặc tìm người thay thế chánh án này, hoặc rút tất cả chánh án ra khỏi phiên tòa quốc tế này. Phát ngôn nhân của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố rằng lập trường dứt khoát của Liên Hiệp Quốc tại phiên tòa quốc tế Phnom Penh là không chấp nhận bất cứ sự tha thứ nào đối với các tội phạm diệt chủng Khmer Đỏ đã giết hơn 2 triệu thường dân Campuchia từ năm 1975 cho đến năm 1979. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ Bamako cho biết rằng nhóm kháng chiến quân Tuareg ở phía bắc của quốc gia Mali đã mở những cuộc tấn công về miền nam để có thể chiếm cứ những địa điểm đã bị bỏ trống bởi lực lượng của chính phủ sau khi những lực lượng này đã phải thua trận trong những cuộc giao tranh với những quân đội đã theo cuộc đảo chính. Và bây giờ những lực lượng quân nhân này họ đang ở trong thủ đô Bamako để tìm kiếm ông Tổng thống, để bắt ông ta sau khi mà cuộc đảo chính đã xảy ra, cũng chỉ là vì lực lượng của chính phủ đã không có thể nào chống lại nổi với lại các kháng chiến quân Tuareg ở phía miền nam và đã bỏ chạy khỏi các thành phố này. Trong khi đó thì đại diện của lực lượng quân đội đảo chính đã nói chuyện với các ký giả rằng họ đang tìm cách để bắt Tổng thống Amadou Toumani Touré. Cho đến bây giờ thì người ta vẫn không biết ông này đang trốn ở nơi đâu, và cũng có những nguồn tin đồn đãi cho rằng ông ta đang được bảo vệ bởi những lực lượng trung thành với ông. Và ngay tại thủ đô ở Bali thì người ta đã nghe những tiếng súng nổ lớn từ sáng ngày hôm nay kéo dài cho đến bây giờ. Quốc gia Mali là một quốc gia hiện tại đang rơi vào một tình trạng rất là hỗn loạn, nhất là sau khi cuộc nội chiến ở Libya, thì những kháng chiến quân của bộ tộc Tuareg với vũ khí trong tay, họ đã lợi dụng những cơ hội bất ổn này để mà chiếm đóng những cái nơi mà do chính phủ cai quản trước đây. Và quốc gia Mali cũng là một quốc gia rất là nhỏ, nằm ở phía dưới của Libya. Từ trước đến giờ thì vẫn được cái sự giúp đỡ và yểm trợ của quân đội Libya, tức là từ thời ông Muammar Gaddafi. Nhưng mà Gaddafi thì như chúng ta biết đã bị giết chết và chế độ của ông ta cũng không còn. Do đó thì quân kháng chiến Tuareg mới lợi dụng những cái tình trạng hỗn loạn này để có thể tiến chiếm chính quyền. Và do đó đã xảy ra cuộc đảo chính của những quân nhân không muốn nhìn thấy sự cai trị của nhóm Tuareg, và chắc chắn là trong những ngày sắp tới sẽ có những cuộc giao tranh giữa cả đôi bên. Quý nhé.
Dạ vâng, và quay trở lại với tình hình của Syria thì ngày hôm nay có một tuyên bố đưa ra cho hay rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị Friends of Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Victoria Nuland vào ngày hôm qua đưa ra thông báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị tiếp theo của nhóm Friends of Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Istanbul, trong một diễn biến đang có những nỗ lực để mà chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu kéo dài suốt một năm qua của chính phủ Syria. và bà Victoria Nuland xác nhận rằng Ngoại trưởng Hillary sẽ tham dự hội nghị tại Istanbul vào ngày 1 tháng 4 sắp tới, sau khi mà đã có mặt tại hội nghị lần đầu tiên của nhóm Friends of Syria tại Tunisia hồi tháng trước, cùng với những đại diện các quốc gia đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những liên đoàn Ả Rập và những cường quốc phương Tây. Và theo lời bà Victoria Nuland thì cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ thúc đẩy những nỗ lực để mà chấm dứt tình hình bạo lực tại Syria, tạo thêm thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và khởi động một tiến trình chính trị để mà thay thế tổng thống nước này là ông Bashar al-Assad. Và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Ahmet Davutoglu vào cùng ngày đã cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã vứt bỏ những cơ hội sống sót của mình khi mà không thực thi những cải cách dân chủ vào giai đoạn đầu của mùa xuân Ả Rập. Và khi phát biểu với báo giới tại trước khi đến Brussels dự một hội nghị những ngoại trưởng Liên minh châu Âu, thì ông Davutoglu nêu rõ rằng, tôi không nghĩ rằng chính quyền hiện nay tại Syria có thể tồn tại, và chế độ này đang đi ngược với cái lịch sử cũng như là chống lại người dân của chính mình và cố tìm cách giữ nguyên cái tình trạng hiện nay khó mà có thể tồn tại được. Và theo một hãng tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi một kế hoạch để mà hành động chung với cộng đồng quốc tế để mà chấm dứt bạo lực tại Syria. Và ông cho rằng thông điệp chung mà những cộng đồng, những quốc gia đưa ra trước cuộc khủng hoảng Syria hiện nay là vẫn chưa đủ. Do đó, một kế hoạch cần được thực hiện, được bàn thảo ở trong cuộc họp Friends of Syria sắp tới đây vào ngày 1 tháng 4 có sự hiện diện của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Hillary Clinton. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, hoạt động doanh nghiệp khu vực ở đồng euro có suy giảm. Một số những cái dự kiện công bố ngày hôm qua cho thấy rằng hoạt động doanh nghiệp của khu vực sử dụng đồng euro giảm sút trong tháng 3 tại 17 quốc gia mà sử dụng cái đồng tiền này. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể mang ý nghĩa là châu Âu đang tiến tới suy thoái. Công ty cung ứng dịch vụ doanh nghiệp có tên là Market Economics cho biết rằng các chỉ số kinh tế của họ cho thấy hoạt động doanh nghiệp đã co cụm trong tháng 2 và có kém hơn dự định trong tháng này. Kinh tế thuộc khu vực đồng euro đã co cụm 0.3% trong 3 tháng sau cùng của năm 2011 và những phân tích gia dự đoán là kinh tế của khu vực này vẫn còn tiếp tục suy thoái. Kinh tế gia trưởng của Market là ông Chris Williamson nói rằng sự suy trầm vào lúc này thì hãy vẫn còn xem là rất nhẹ. Chính phủ châu Âu đã vất vả tìm cách thúc đẩy nền kinh tế của châu lục này đi lên, thậm chí là ngay giữa lúc họ phải cắt bớt chi tiêu, tăng thuế và chấp thuận hàng tỷ đô la trong những cái khoản cho vay khẩn cấp ở cho các nước bị khủng hoảng nợ nần, trong đó có Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan và Bồ Đào Nha. Những biện pháp thắt lưng buộc bụng đã đẩy mức thất nghiệp trong khu vực đồng euro lên tới gần 11%, được xem là mức cao nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào sử dụng cách đây 13 năm. Hoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang tình hình tại Nhật Bản, thì Nhật Bản đã sẵn sàng để bắn hạ phi đạn tầm xa của Bắc Hàn trong trường hợp phi đạn của Bình Nhưỡng đang đe dọa an ninh lãnh thổ Nhật Bản. Trước dẫn lời ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, thì ông này đã nói rằng hệ thống hỏa tiễn tất đối không và hệ thống Aegis đặt trên các chiến hạm đã sẵn sàng để đối phó với tình huống có thể xảy ra khi Bắc Hàn phóng vệ tinh vào giữa tháng tới. Bình Nhưỡng nói chương trình vệ tinh của họ nhắm vào mục đích phục vụ hòa bình và khoa học, nhưng nhiều quốc gia cho rằng chương trình này chỉ nhằm đe dọa mục tiêu thử nghiệm phi đạn tầm xa, gây bất ổn cho an ninh khu vực bán đảo Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn của ông John Happ, thì ông Gary Samore thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo là Hoa Kỳ và đồng minh sẽ có những phản ứng cứng rắn nếu Bắc Hàn vẫn giữ ý định phóng vệ tinh. Tổng thư ký Ban Ki-moon của Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng chuyện Bắc Hàn phóng vệ tinh có thể dẫn đến việc cộng đồng quốc tế giảm mức viện trợ nhân đạo, tạo thêm khó khăn cho người dân đang sống trong tình trạng thiếu hụt thực phẩm. Ông Ban Ki-moon cũng nhắc lại là tuần tới khi dựng thượng đỉnh hạt nhân tổ chức tại Seoul, ông sẽ đặt vấn đề này với các lãnh đạo các nước tham dự. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ bên Nhật do hãng Reuters đánh đi vào sáng ngày hôm nay cho biết rằng theo lời tuyên bố của một số các phát ngôn viên của các cơ quan kỹ nghệ về địa chất ở bên Nhật, thì bây giờ họ đang tìm cách đào những cái mỏ khí ở tại những cái vùng đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi trận động đất và cơn sóng thần vào năm ngoái, để mà có thể dùng những khí đốt này từ dưới lòng đất để chạy những nhà máy điện thay vì là dùng năng lực nguyên tử, có thể gây ra rất là nhiều nguy hiểm về chất phóng xạ khi mà bị rỉ ra ngoài, giống như là tai nạn ở năm ngoái. Và sự việc này đã được hoan nghênh của toàn thể những người dân sống ở trong vùng cũng như là chính phủ Nhật, thì dĩ nhiên rất là hoan nghênh những cái sự nghiên cứu và bắt tay vào việc để làm những công việc này với lại những nhiên liệu được coi như là sạch và không có gây ra nguy hiểm. Hiện tại thì một hội đồng đã được thiết lập để có những cuộc gặp gỡ giữa các chính quyền ở địa phương xung quanh vùng Fukushima, là vùng có lò nguyên tử đã bị hư hại và gây ra tai nạn rỉ chất phóng xạ vào năm ngoái. Đồng thời, tất cả những cái cuộc hội họp này sẽ đưa đến những chương trình mới để thực hiện những nhà máy lấy khí đất từ dưới đất để mà có thể dùng chạy những nhà máy điện. Và tuy rằng công trình này cũng khá phí tổn nhiều, vào khoảng 100 tỷ đồng quan Nhật, tức là vào khoảng 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim Hoa Kỳ. Và tất cả các chương trình này sẽ được thực hiện vào đầu năm 2020, sau khi mà tất cả các cuộc nghiên cứu hoàn tất. Và cũng theo những cuộc nghiên cứu này, thì hiện tại mặc dù khu vực này cũng là khu vực có nhiều núi lửa, cũng như là có những đường ranh của những dải đất chùi lên nhau, nhưng mà đối với các mỏ khí đốt, thì những cái sự nguy hiểm khi mà những cái thiên tai này xảy ra thì không có đáng kể, không có gây ra nhiều nguy hiểm cho tính mạng và tài sản như là trường hợp các lò máy nguyên tử bị tai nạn. Quý nhé.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của châu Âu thì ngày hôm nay, tân tổng thống của Đức là Joachim Gauck đã tuyên bố nhậm chức với lời kêu gọi chính phủ nước này giúp đỡ những thành viên yếu nhất ở trong Liên minh châu Âu Eurozone vượt qua cuộc khủng hoảng nợ nần hiện nay. Và trong bài diễn văn dài 23 phút đọc trước những nghị sĩ và những người đứng đầu chính phủ như là bà Angela Merkel tại trụ sở quốc hội, thì ông Gauck đã nêu rõ rằng nước Đức phải tiếp tục nói có với châu Âu, sẵn sàng giúp đỡ châu Âu, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Và tân tổng thống nhấn mạnh rằng châu Âu là một vùng đất đối với thế hệ của ông là rất tốt và từ lâu đã là một phần trong thực tế hàng ngày của thế hệ hiện nay, với quyền tự do đi lại giữa những nước ở trong khu vực, cũng như tạo ra những cơ hội và những mối quan tâm về xã hội ngày càng được mở rộng. Và ông đã cam kết coi việc hội nhập người nhập cư ở Đức và đấu tranh chống lại những hành động cực đoan là điều ưu tiên ở trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Đồng thời, ông còn khẳng định quyết tâm chống lại chủ nghĩa cực đoan tại khu vực của châu Âu cũng như là toàn cầu. Ông Joachim Gauck, năm nay 72 tuổi, đã giành được 991 phiếu ủng hộ trên tổng số 1.232 phiếu bầu tại cuộc họp quốc hội đặc biệt vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, trở thành người tổng thống đầu tiên đến từ miền Đông Đức. Và người dân Đức kỳ vọng sau khi mà ông Joachim Gauck thành tổng thống thì ông sẽ khôi phục được hình ảnh tốt đẹp về người đứng đầu quốc gia vốn đã bị hoang ố do những bê bối tài chính liên quan đến người tiền nhiệm Christian Wolff đã từ chức vào những năm tháng vừa rồi. Đó là bản tin cuối cùng của phần 1 thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng phần 2 của chương trình, sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai lần 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Hoa Diễm ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, tập đoàn Hoa Kỳ Coca-Cola đã buộc lòng phải thay đổi công thức huyền thoại của thức uống nổi tiếng Coca-Cola để phù hợp với luật lệ của California. Vì mục đích và tạo màu caramel bị xem là có tiềm năng gây ra ung thư, Coca-Cola và đối thủ cạnh tranh là Pepsi đều trấn an người tiêu dùng là mùi vị của những cái loại nước giải khác này không thay đổi. Cũng tương tự như là Pepsi thì Coca-Cola phải thay đổi như trên để tránh việc phải cho in lên bao bì tại California giữ kiện cảnh báo về sự hiện diện của một chất có tên là 4-methylenediazole, tức là 4-me. Đây là một chất tạo màu caramel có nguồn gốc từ ammoniac và sulfite. Khi thử nghiệm với súc vật trong phòng thí nghiệm đã cho thấy rằng nếu hấp thụ một lượng lớn thì sẽ gây ra ung thư. Coca-Cola vốn duy trì huyền thoại xưa nay về công thức pha chế loại nước giải khát nổi tiếng có từ hàng trăm năm qua, được cất kỹ trong một tủ sắt. Đã cho biết rằng thức uống này là vô hại và mùi vị của Coca-Cola vẫn được giữ nguyên. Tương tự thì tập đoàn Pepsi cũng khẳng định là loại nước giải khát của họ đang và sẽ luôn luôn là thức uống sạch cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, chất 4-me cũng hiện diện trong những cái loại nước soda khác như là bia và nước tương, là một cái chất được nhìn thấy là gây ung thư cho loài vật, nhưng mà đối với con người thì vẫn là chủ đề đang được tranh cãi. Hiệp hội nước giải khát Hoa Kỳ ABA cho rằng khả năng gây ung thư chỉ mới được công nhận qua một công trình nghiên cứu trên loài chuột, và các cơ quan an toàn thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, Canada và châu Âu vẫn chưa cấm sử dụng, và chưa quy định lượng tối đa cho các sản phẩm tiêu dùng. Nhưng mà người ta cho rằng nếu mà chúng ta cần phải tiêu thụ đến 2.900 lon nước ngọt một ngày trong vòng 70 năm thì có thể mới có nguy cơ bị ung thư như là những cái loài chuột đã bị mắc phải trong những cái phòng thí nghiệm. Nhưng mà tiểu bang California đã áp dụng nguyên tắc phòng ngừa nghiêm ngặt, một đạo luật được thông qua vào năm 1986 buộc phải bảo vệ người tiêu thụ đối với các sản phẩm hóa học gây ung thư, gây quái thai hoặc vô sinh và phải thông báo cho người tiêu thụ biết các nguy cơ ẩn chứa. Để trở lại với Khoa Diệp.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Có một tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì các giới chức Hoa Kỳ cho hay là trung sĩ Robert Bells dự kiến sẽ chính thức bị truy tố ngày hôm nay với 17 cáo trạng về tội giết người trong vụ thảm sát thường dân Afghanistan trong vụ xả súng tại hai ngôi làng ở tỉnh Kandahar. Các giới chức cho biết là binh sĩ này cũng sẽ đối mặt với 6 cáo trạng về tội cố sát và 6 cáo trạng về tấn công vì vụ nổ súng bừa bãi hôm 11 tháng 3 vừa rồi. Bells là một cựu binh đã phục vụ trong quân đội 11 năm, đang bị giam giữ tại một nhà tù quân đội ở Fort Leavenworth, bang Kansas. Anh ta bị cáo buộc đã ra khỏi căn cứ quân sự ở miền nam Afghanistan trong bóng đêm và bắn chết 9 trẻ em và 8 người lớn. Thân nhân của những người Afghanistan bị giết hại trong vụ xả súng ngày hôm nay nói rằng họ muốn Bells bị xét xử ở Afghanistan. Xin trở lại với Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin ở bên Mỹ Tây Cơ cho biết rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 sang bên Mỹ Tây Cơ và Cuba là một chuyến viếng thăm tuy rằng được tuyên bố một cách rầm rộ nhưng mà hiện tại thì đang bị so sánh rất là nhiều bởi chính những giáo dân ở bên Mỹ Tây Cơ với những chuyến viếng thăm trước đây của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Và sự việc này trở nên nghiêm trọng đến nỗi Đức Tổng Giám mục của thành phố Guadalupe, là nơi mà Đức Giáo Hoàng Benedict sẽ đặt làm bản doanh, đã phải lên tiếng kêu gọi các giáo dân ở vùng này hãy phải ngưng lại tất cả những việc so sánh Đức Giáo Hoàng Benedict với lại Đức Giáo Hoàng John Paul. Trong lúc còn tại thế thì Đức Giáo Hoàng John Paul đã làm rất là nhiều chuyến viếng thăm sang đối với cộng đồng giáo dân của đạo Công giáo ở tại khu vực châu Mỹ Latin. Và ông cũng đã được sự hoan nghênh và ủng hộ của tất cả những giáo dân ở những khu vực này. Hầu như là mỗi năm thì ông đều có sang bên vùng châu Mỹ Latin trong suốt 27 năm ông giữ chức vụ giáo hoàng. Và ngay cả khi lúc đó ông đã lên đến 82 tuổi và sức khỏe không được tốt, và ở tất cả mọi nơi thì ông đều được hoan nghênh bởi vì ông đã lên tiếng để chống đối lại ngay cả những lực lượng phe tả ở tại bên Peru và cũng như là bênh vực cho quyền lợi của những người thợ mỏ tại Bolivia. Và đồng thời ông cũng viếng thăm cả những cái nơi của những người nghèo khó nhất ở tại Ecuador. Và dĩ nhiên sự ủng hộ của tất cả những người giáo dân ở vùng châu Mỹ Latin đối với Đức Giáo Hoàng John Paul thì chúng ta đều đã biết qua những cái năm tháng đó. Tuy nhiên về phía Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 thì vốn là một người gốc Đức và do đó thì ông lại chú trọng nhiều đến những sự việc đang xảy ra tại bên cộng đồng Âu Châu. Cộng đồng Công giáo ở bên Âu Châu hiện tại gặp rất là nhiều những cuộc khủng hoảng trầm trọng liên quan đến những việc lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, cũng như là ở đời sống ở bên Âu Châu thì khác ở bên châu Mỹ Latin phần nào, người ta đã thiên về vật chất quá nhiều và dĩ nhiên những niềm tin tôn giáo đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó thì ảnh hưởng của đạo Công giáo tại Âu Châu cũng đã giảm sút rất là nhiều trong nhiều năm qua. Đó cũng là những cái, một số các cái sự so sánh mà những người giáo dân ở bên Mỹ Tây Cơ đưa ra, và họ có vẻ không có lấy làm phấn khởi lắm khi trong chuyến đi thăm này của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đó là chuyến viếng thăm thứ hai đến với châu Mỹ Latin. Quý nhé.
Dạ vâng, và trở lại với tình hình của Hoa Kỳ thì thưa quý vị, bản tin từ Washington cho biết, chính phủ liên bang Hoa Kỳ hiện nay đang dự định sẽ cho đóng cửa 60 trụ sở tòa án liên bang tại 29 tiểu bang để mà tiết kiệm ngân sách. Và chính phủ liên bang đang dự kiến sẽ đóng cửa hàng chục tòa án khắp Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tòa án nằm trong những cộng đồng cư dân vùng nông thôn để mà tiết kiệm ngân sách, ngân quỹ của chính phủ. Và theo hãng thông tấn AP cho biết, hồ sơ cho thấy 60 tòa nhà dùng làm tòa án liên bang tại 29 tiểu bang có thể sẽ bị xóa sổ. Và hầu hết những tòa án này nằm trong những building, trong đó cũng có những cơ quan liên bang khác, có những trạm bưu điện và nhiều tòa nhà ở những vùng hẻo lánh xa xôi. Và nhiều người chỉ trích nói rằng việc đóng cửa những tòa án này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho dân chúng khi mà cần đến dịch vụ tòa án. Và có 6 trong 60 tòa án có thể bị đóng cửa là tọa lạc tại Arkansas. Ở Texas và Georgia, mỗi tiểu bang có 5 tòa án trong danh sách có nguy cơ đóng cửa. Và những viên chức cũng đang cân nhắc có thể đóng cửa ở những nơi chánh án tổ chức tòa án liên bang ở thủ phủ tiểu bang Alaska là thành phố Juneau. Và hiện thời thì có 674 tòa nhà làm trụ sở tòa án khắp tại tiểu bang Hoa Kỳ, tại đất nước Hoa Kỳ, theo lời của David Sellers, là một phát ngôn viên của tòa án liên bang. Và tổng cộng 60 tòa án bị xem xét là đóng cửa, không có một chánh án ở đó thường trực. Thay vào đó là những chánh án ở những thành phố lớn hơn phải đi đến những trụ sở nhỏ hơn khi mà cần thiết. Và việc đóng cửa những tòa án sẽ dựa trên những yếu tố như là tiết kiệm chi phí, việc sử dụng quá nhiều hay không, và những địa điểm này có làm hao tốn tiền bạc nhiều quá hay không. Và trong 10 nơi nhiều phần bị đóng cửa nhất là gồm có 2 trụ sở tòa án tại Arkansas, 2 trụ sở ở South Carolina, và phần còn lại là ở West Virginia, North Carolina, Mississippi, Virginia, Georgia và Maryland, và 5 tòa án tại tiểu bang Texas cũng có nguy cơ sắp sửa bị đóng cửa. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ là bà Catherine Sebelius loan báo là hơn 45 triệu phụ nữ Mỹ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc y tế phòng ngừa miễn phí, chiếu theo đạo luật Affordable Care Act mà người ta thường quen gọi là chương trình Obamacare. Chương trình này bao gồm 20 triệu 400 ngàn phụ nữ đã mua bảo hiểm sức khỏe và 24 triệu 700 ngàn phụ nữ khác hiện đang được hưởng chương trình Medicare. Theo đạo luật Affordable Care Act thì hầu hết phụ nữ đã có bảo hiểm sức khỏe sẽ không phải trả cho các dịch vụ y tế phòng ngừa như là chụp quang tuyến vú, tức là mammogram, hay là chụp khối u ở ngực bằng quang tuyến, truy tầm ung thư cổ tử cung, chăm sóc thai trước khi sinh, chích ngừa cúm và chăm sóc thường kỳ cho hài nhi. Ngoài ra thì hơn 14 triệu phụ nữ không có bảo hiểm khác cũng sẽ được chăm sóc y tế, gồm 1 triệu phụ nữ trẻ hiện đã được hưởng bảo hiểm sức khỏe chiếu theo luật này, và hơn 13 triệu phụ nữ khác cũng sẽ có bảo hiểm trước năm 2016. Nếu không có đạo luật này thì những phụ nữ nói trên sẽ vẫn không có bảo hiểm y tế nào. Bộ trưởng Y tế Catherine Sebelius nói rằng từ việc có thêm nhiều bảo hiểm sức khỏe cho đến các dịch vụ y khoa phòng ngừa miễn phí và việc mua thuốc có toa bác sĩ được rẻ hơn, các bà mẹ, bà nội, bà ngoại, con gái, bạn bè và hàng xóm của chúng ta đây đang hưởng phúc lợi từ đạo luật này và sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều tháng, nhiều năm sắp tới. Xin trở lại với Khoa Diễm.
Dạ, và cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì một binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể bị giải ngũ vì chỉ trích tổng thống trên trang Facebook. Trung sĩ thủy quân lục chiến Gary Stein viết trên trang Armed Forces Tea Party rằng anh đã tuân theo các quy luật của Bộ Quốc phòng về những hoạt động chính trị nào mà những thành viên quân đội được phép tham gia. Quân chủng thủy quân lục chiến nói với Stein rằng anh đã vi phạm chính sách. Binh sĩ thủy quân lục chiến thường trú tại California nói anh chỉ thi hành quyền hiến định về tự do ngôn luận và chưa bao giờ nói điều gì nhân danh quân chủng thủy quân lục chiến hoặc trong lúc khoác quân phục cả. Anh Stein nói anh sẽ không tuân theo điều anh gọi là lệnh bất hợp pháp của Tổng thống, chỉ huy trưởng tối cao của quân đội. Ngũ giác đài cấm thành viên quân đội tham gia vào những diễn biến chính trị nếu mà họ làm như vậy hoặc là bị coi muốn đại diện cho quân đội. Các thành viên quân đội không được phép khoác quân phục tới những sinh hoạt chính trị, nói chuyện trước công chúng về chính trị, phục vụ bằng bất kỳ tư cách chính thức nào trong các nhóm đảng phái hoặc tham gia những cuộc vận động chính trị hay hội nghị của các chính đảng. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại Vườn Hồng của Bạch Cung thì Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố đề nghị ông khoa trưởng của trường Dartmouth College là ông Jim Jong Kim, là một người gốc Đại Hàn, thay thế cho ông Robert Jurlik với chức vụ giám đốc của Ngân hàng Quốc tế, và ông sẽ tiếp tục giữ tiêu chuẩn cũng như là mục tiêu của ngân hàng này là chống lại nghèo đói trên khắp toàn cầu. Và Tổng thống Barack Obama còn cho biết rằng Ngân hàng Quốc tế không phải chỉ là một ngân hàng thường. Đây là một trong những công cụ rất là mạnh mà tất cả mọi người có thể dùng để mà giảm nghèo đói trên thế giới cũng như là gia tăng mức sinh hoạt của tất cả những mọi người dân ở trên những quốc gia hiện tại vẫn còn ở trong tình trạng nghèo khổ. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Barack Obama, mà tối hôm nay thì ông sẽ rời Washington để đi sang bên Nam Hàn sửa soạn cho một cuộc hội nghị thượng đỉnh về các vấn đề nguyên tử ở tại bán đảo Triều Tiên. Và Tổng thống Barack Obama còn cho biết rằng không ai có thể có nhiều khả năng để làm công tác này hơn là tiến sĩ Jim Kim. Cùng có mặt với ông Obama thì có cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng như là Bộ trưởng Ngân khố Timothy Geithner và một số các giới chức cao cấp về tài chính của chính phủ Hoa Kỳ cũng có mặt. Và dĩ nhiên là Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thế giới thì chắc chắn cũng sẽ chấp nhận việc đề nghị của ông Kim vào chức vụ giám đốc này. Ông là một người đã từng có rất nhiều những kinh nghiệm về lãnh đạo chỉ huy, Và dĩ nhiên về vấn đề giáo dục thì ông cũng là một người có rất là nhiều kinh nghiệm. Và theo như là những cái thể thức truyền thống từ trước đến nay, thì phía bên chính phủ Hoa Kỳ sẽ lựa những người làm giám đốc cho ngân hàng quốc tế, trong khi đó bên phía cộng đồng Âu Châu sẽ lựa người đứng đầu cho cơ quan quỹ tiền tệ quốc tế, và thường thường là một người Pháp. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, trở lại với tình hình của tiểu bang New Hampshire, thì thưa quý vị, các dân biểu của New Hampshire đã bác bỏ điều luật có thể sẽ biến tiểu bang này thành trường hợp đầu tiên thu hồi luật hôn thú đồng tính. Được biết đây là thắng lợi quan trọng của phe bên vực giới đồng tính của vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ, nơi mà hôn thú đồng tính hiện nay đang thắng thế. Và Hạ viện đã biểu quyết với tỷ số phiếu là 211-116 để bác bỏ điều luật thu hồi chấm dứt cuộc vận động 2 năm của phe Cộng Hòa nhằm loại trừ luật hôn thú đồng tính đã có từ 2 năm nay tại New Hampshire. Và hai bên phía đảng đã hứa tiếp tục đấu tranh cho đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11-2012. Và điều luật này của phe Cộng Hòa đa số đề nghị thay thế luật hôn thú đồng tính bằng cách cho những người này sống chung dân sự đã áp dụng vào năm 2008-2009 và cho duy trì những hôn thú đồng tính đã lập trước ngày ra luật thu hồi. Và trong tương lai, những đôi cặp đồng tính có thể chỉ tìm được sống chung với nhau mà thôi, partners mà thôi, chứ không thể nào đám cưới được. Và cái dự án thu hồi này cần được Thượng viện chấp thuận, và Thượng viện cũng do phe Cộng Hòa kiểm soát. Nhưng mà thống đốc của đảng Dân Chủ là ông John Lynch báo trước là ông sẽ một mực phủ quyết cái quyết định này. Và theo điều luật đã bị bác bỏ thì những cử tri sẽ quyết định bằng những lá phiếu trưng cầu dân ý vào tháng 11. Tuy hiện nay không có ý kiến gì cho thấy rằng họ bị ràng buộc là phải chấp thuận hay là không chấp thuận cái điều luật thu hồi lại cái luật hôn nhân đồng tính tại tiểu bang New Hampshire. Và đó cũng là bản tin cuối cùng của phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và Trúc Huy Cường từ Houston xin gửi lời chào đến Khoa Diễm từ Dallas và cô Mộng Lan từ California, cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi bản tin lúc 12 giờ trưa hôm nay. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bài bình luận trưa thứ 6. Sài Gòn.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Quý thính giả, lại một tin quái lạ nữa xảy ra tại Việt Nam, đó là việc nhà cầm quyền Hà Nội đang tiến hành việc đếm tiền trong túi các nhà sư và sẽ giành quyền quản trị số tiền này. Mới nghe qua tưởng là chuyện bịa đặt, nhưng quả thật đó là lời tuyên bố chính thức của Thứ trưởng Cộng sản Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái. Đây lại là một chiêu ăn cướp mới của Đảng Cộng sản mới tung ra. Mạng lưới ăn cướp của chúng đầy dẫy, chằng chịt từ trên xuống dưới, từ những công ty lớn cho tới những vụ cướp hàng ngày công khai trên đường phố bởi đám công an cảnh sát. Nay chúng lại giở trò ăn cướp tiền của thiện nam tín nữ cúng cho chùa, có lẽ để thực thi tối đa khẩu hiệu tài sản nhân dân, đảng làm chủ. Nếu chùa chống cự, thật giản dị, chúng chỉ gán cho vài nhãn hiệu như âm mưu lật đổ nhà cầm quyền với những chứng cớ vu vơ như tàng trữ và phát tán tài liệu phản động trong máy vi tính, hay chụp cho cái mũ trốn thuế như blogger điếu cày, hay có liên hệ với gái mãi dâm như vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ, hay tội dám viết những bài ca yêu nước như ca sĩ Việt Khang. Tất cả đều bị đảng nhốt vào nhà tù, không để lại dấu vết, tin tức nào cho người thân. Hoặc chúng gán cho tội dám chống người thi hành công vụ. Có thể tình cảnh sẽ tệ hơn, chẳng hạn sau khi cướp hết số tiền cúng trong chùa rồi, đảng chỉ việc mang cần câu, xe ủi đất tới sang bằng, như chúng đã làm với gia đình ông Đoàn Văn Vương là xong. Tuy nhiên, các sứ sải chắc không biết dùng súng bắn hoa cải như ông Vương, thành ra khỏi sợ bị gán tội giết người. Lúc nào đảng Cộng sản cũng chơi chữ, nên trên tờ báo Thanh Niên đã viết, đây chỉ là quản lý tiền công đức, chứ không phải thu tiền công đức. Tiền công đức, dân cúng vào chùa, chùa cũng không thể dùng để sửa sang, vì đảng cho là trùng tu bừa bãi sẽ làm cho mất đi vẻ di tích trái với di sản. ngay khi mua một giọt dầu để dùng cho chùa cũng phải cho đảng và nhà nước biết, vì mua dầu để làm gì cho phí phạm. Ông phó cục trưởng phụ trách cái gọi là cục văn hóa phán rằng tiền công đức ở nhiều nơi chưa thật minh bạch. Thì ra chỉ có nhà nước mới sử dụng tiền minh bạch thôi. Có lẽ nhà nước muốn quản lý tiền thu thập từ các chùa để lo cho quốc gia, chẳng hạn chuẩn bị xây lò nguyên tử. Vì có lò nguyên tử như các cường quốc, lại vừa oai mà lại có vẻ như đảng chăm lo đời sống của dân được sung túc hơn. Mà dân sung túc thì cúng chùa nhiều hơn, và cúng chùa nhiều hơn thì đảng lại có nhiều tiền hơn để lo cho đại sự. Thế là đâu cũng vào đó. Dân không muốn tiền đi lòng vòng mất công, cuối cùng thì cũng vào hầu bao của đảng. Vậy thì tốt nhất, dân làm đồng nào cứ cúng thẳng cho cô hồn cộng sản đồng nấy, vừa nhanh lại vừa khỏi bị vướng tội. Ông giám đốc cục văn hóa còn khẳng định, nhà nước dùng tiền công đức để làm phúc lợi cho dân, đồng thời tránh cho kẻ tham tạo tội. Cách đây không lâu, ai cũng còn nhớ đảng và nhà nước cộng sản đã có một cái lệnh quái gở kiểu tương tự, là công an giao thông không được mang quá 100.000 đồng trong túi, gọi là chống tham nhũng. Luật này chắc mục đích cũng để tránh cho kẻ tham tạo tội, nên tai nạn giao thông càng ngày càng nhiều, và chú công an nào, sau một thời gian làm hung thần công lộ, cũng có vợ lớn, vợ nhỏ, dinh thự, nhà lầu, xe hơi. Thì chỉ vì đảng cấm mang theo 100.000 đồng, nhưng số tiền mang về thì không có giới hạn. Tuy nhà nước đặt ra luật lệ quản lý tiền công đức, cũng trong thời gian, tin Trung Cộng lại bắt giữ 21 ngư phủ Việt Nam đang đánh cá trong vùng biển Lý Sơn, Quảng Ngãi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo của Việt Nam Cộng Hòa đã bị Trung Cộng dùng vũ lực chiếm năm 1974. Như vậy, ai là kẻ tạo tội? Chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đang tạo hết tội này đến tội khác, dẫu ăn năn cũng muộn, như lời của luật sư Lê Thị Công Nhân, này hỡi Hồ Chí Minh và sư phụ là Mao Trạch Đông, các người còn sám hối được nữa không? E rằng không. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.